số 7. Người thì thân này, người thì thân kia, người thân nọ. Thì đặt giờ mình ra đây ăn học rồi mình thấy cái đất nước của mình thiếu gì. Thiếu nhân tài, thiếu đoàn kết. Thiếu gì đâu.
Thiếu tình thương.
Đó, thiếu tình thương. Đoàn kết là ăn không hết. Mình ngay trong xứ mình cứ chia rẽ không. Làm quan cũng còn chia rẽ nữa, đừng nói dân. Thấy không? Thì làm sao mà tiến bộ được. Nó khổ vô cùng. Mà bây giờ làm cách nào để trị thì có những cái cơn biến loạn như vậy. Mới ra đây, nhiều người ra đây 3 năm mà không đọc được cuốn sách Việt Nam, bây giờ đọc được mừng. Thấy không? Vì sanh kế thì ở chung với người ngoại quốc đâu có cơ hội đọc cuốn sách Việt Nam. Nhiều người bị như vậy đó. Thì tinh thần khủng hoảng rồi đọc được cuốn sách Việt Nam, được kiếm được người Việt Nam mừng. Nhưng mà phải làm sao? Để biết thương nhau, ngồi gần nhau thì nó xây dựng được. Chứ còn gặp nhau rồi xúc bát rồi phá khoáng thì cũng như không. Thấy không có tu không biết thế nào mà phát tâm được. Có tu sửa chữa sự khiếm khuyết của mình mới cống hiến cho mọi người. Mình thấy rõ mình thấy nhiệm vụ của mình thấy xuống đây một thời gian ngắn rồi mình phải ra đi. Trong định luật sanh lão bệnh tử khổ nhất định đã quy định như thế đó. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì lúc đó thì chúng ta mới tin cậy với nhau. Chứ còn anh em mà muốn hùng vô làm ăn đã nghi rồi. Nghi thì bể rồi, hư hết rồi, không có làm gì được hết. Không chỉ tin nhau. Từ võng vẹn bây giờ một số người nhỏ ngoài này chứ cũng có tin nhau. Làm ăn cũng có tin nhau. Tin đi, nó xây dựng. Nó khổ khổ chỗ đó, cho nên nghĩa là ở tại Việt Nam bây giờ này kia cũng là sống vậy, nhưng mà giờ cũng vẫn chia năm xẻ bảy, chứ họ đâu có thánh thiện được. Vì họ chiến đấu cái thành công, mà sự thành công đó không phải là thành công của bản năng của chính họ, mà chính bên ngoài đưa lại sự thành công. Thì trong đó nó có cái chia năm xẻ bảy. Lúc tôi ở Việt Nam tôi cũng thấy là công an mà thân Liên Xô thì khác, mà thân Trung Cộng thì khác, mà của Việt Nam thì khác, đánh lộn giữa đường đó.
Mà chắc có một nước nó có cái nghiệp cũng giống như là cái cộng nghiệp cũng như là một cục cá nhân rồi. Vì sao có nước khác nó sướng
nhỉ? Các nước khác nó sướng mà nước mình bị cộng nghiệp thì bây giờ phải tả. Người dân bị đè nhiều năm quá rồi, bây giờ chưa cắt đầu nói nữa. Thấy không? Anh thành công thì cũng nhờ quả tiễn, chứ không có quả tiễn thì anh thành công. Thì cái ông quả tiễn nói chuyện chưa. Nó cũng khổ ghê lắm. Khó tự chủ. Đây là cơ trời sẽ chuyển. Cái lòng tham của người càng ngày càng bớt thì biết thương nhau, lúc đó mới phát triển. Chứ anh nghĩ xứ Việt Nam có gì thiếu đâu. Anh thấy có gì thiếu, hải sản đã thiếu, lâm sản đã thiếu. Ruộng nương mình có. Mình có cao su, có cà phê, có trà. Giàu lắm á.
Có thiếu lòng.
Cho nên hồi trước cái cờ của mình là ba đường máu, mà ở ngoài thì vàng, ba sọc máu vàng, thì trung nam bắc phải đổ máu, để giống da vàng là ai. Nên là lực quý người Việt Nam, những người Việt Nam, để quý người Việt Nam. Chứ nói chuyện ra đây ăn học thành tài cũng cái mặt mình của Việt Nam là trong tâm hơn vẫn kỳ thị này. Chắc chắn như vậy. Thì mình dám nào thì nói nếu mình phải trở về chỗ đó. Thế nào mà mình nói rằng tôi là Mỹ đó. Thế nào nó khác sự đối đãi. Để giúp đỡ trong tình thương để giúp đỡ chứ người ta phải là thua kém mình người ta. Phải không? Thì cái người gốc của mình cũng phải nhớ. Cái người Việt Nam nhân cái cơ hội này ngồi đó bình tĩnh, thắc tỉnh, hay. Tại sao người Việt Nam có thể có khả năng đi khắp thế giới? Nó có một cái quyền cơ gì thúc đẩy? có cái chính phủ, cái chế độ nào mà có thể gửi dân đi như vậy được. Sao? Vì cái xứ này, xứ kia, xứ nọ mà học cũng đâu có chung được. Học giỏi, không có ai đâu. Nên là mình thấy cái cơ trời có thanh tịnh một chút. Thì có đau khổ trước, sẽ có hòa bình sau. Có khổ trước, sướng sau, có mấy đất mình đang ngồi đây, cái trước kia học cũng khổ lắm. Ngày nay họ mới có cái sướng. Và sợ cái thất bại mà họ phải đoàn kết. Còn mình đã thất bại thì hô lên đoàn kết mà để thành công thì chắc chắn mình bằng lòng. Thấy không? Qua cái cực điểm đó là mình phải áp dụng. Thì cũng qua cơ trời này mà để gửi cho tất cả mọi người thông minh đi ra ngoài để học hỏi. Rồi sẽ trở về đóng góp cho xứ sở. Thì chỉ có ra ngoài thích tâm tu thì những người đó mới là khi mà phát đại nguyện trở về xứ sở. Rồi như ra ngoài đây mà không tu mà không biết cái nguồn gốc á, thì tôi có địa vị, có tiền, tôi tội gì tôi đi tới cái xứ đó. Ở xứ này an bình hết. Còn khi mà nó có tu, nó thấy có hạnh hy sinh. Cầm, phải hy sinh. Mà nghĩa là khi mà nó tu rồi, nó đã có cái tập quán hy sinh ở bên ngoài, thì nó về Việt Nam, nó thấy không có gì trở ngại. Thấy cũng ngày hai bữa. Ăn ba cọng rau trên con cũng đủ xây dựng đất nước. Không cần phải là thịt bò, thịt vịt, nó là xây dựng đất nước. Cái sự hưởng thụ mà ta phải xâm chiếm tư tưởng nó thì nó đã gạt đi rồi. Nên mới trở về nó giúp đỡ được. Cho nên tôi thấy là cái cơn tu thiền sẽ giúp đỡ được. Và thấy rằng khả năng mình có và cái khả năng của mình không phải đặt vào cái chương trình hưởng thụ mà đặt vào cái chương trình khi mà xây dựng và bố thí. Thì mọi người biết tu thì nó có hạnh sinh. Như anh em vô vi, tôi thấy ở đây nhiều người tu trước khi ăn xài nhiều lắm, bây giờ nó ăn xài. Cái tiền ấy còn không còn. Cái đâu không ăn xài, dư tiền ấy đâu, những người đó dư tiền đâu có nỡ nào mà để người nhà mình đau khổ. Không nhiều thì ít cũng dành được lợi dần. Đó là học từ bi và thực hiện từ bi. Muốn sao cũng được,
làm nhiều quá nhưng mà không có thế nào bỏ được. Thì cũng có một ngày nào là sẽ thông cảm với nhau, không thế nào mà cứ chia rẽ hoài.
Người bị khổ là mình giữ quá đi.
Giữ thật là giữ. Không có hơn đâu. Nhưng bây giờ chỉ có một cách tu. À, tu mà thực tình tu là anh cho người ta thấy là hồi trước tôi nhậu nhẹt, hồi trước tôi phải này phải kia phải nọ, bây giờ tôi không cần. Họ sẽ kiểm soát mà. Và do đó họ xây dựng được cái đức tin. Bằng cái việc người này làm được thì người khác cũng có thể. Thế không? Rồi họ thấy như vậy thì sẽ có một số to thật sự có tinh thần. Chỉ có cái chế độ đó mới là cái kêu bằng tinh thần lẫn nhau. Chứ còn cái chế độ gì nói của đôi môi không có xài được. Phải thật hẳn. Tôi thấy một số người tu vô vi khắp thế giới mà tôi được thăm đó. Thì trước kia họ cũng hung dữ lắm. Bây giờ tự nhiên họ hiền lắm. Họ không thèm nữa. Tôi thấy cái đó là thôi. Cái đó không phải của quý của họ. Họ đành hy sinh tâm hư thật sao để thực hiện trở về căn bản thành tựu. Tất cả những cái gì mà sản xuất ra ở thế gian này là do cái khối thanh tịnh sản xuất ra. Cái khối động loạn đâu có làm được. Anh thấy không? Ta học cao thì cao, tác văn hay, không phải ở trong chỗ thanh tịnh mới tác văn được. Đầu óc họ phải thanh thản họ mới viết được. Những bài toán họ tính ra cũng ở trong thanh tịnh. Thấy không? Chứ đâu có phải trong động loạn mà làm được toán đâu. À, thì nó cái nguồn gốc trong thanh tịnh. Mà nguồn gốc thanh tịnh nó ở đâu? Trong tâm của mọi người. Trong khối óc. Mà tại sao nó động? Tại vì rước động phải động.
thậm chí món ăn cũng động. Ăn con gà, con thịt trước khi chết nó cũng biết máu huyết nó động loạn, mình giết cái động thì tự nhiên nó mới đi ở trong cái máu huyết mình, nó tạo động trong nội thức không. Thành ra mình đâm sân si ngờ vực. Cái kỳ thật mình thanh tịnh mình thấy rõ hơn. Cái từ cái miếng ăn nó tạo ra hành động mà nhiều người không biết. Cho nên những người tu họ phát tâm rồi họ thấy ảnh sáng trong mặt. Tôi tìm cái thanh nhẹ để tôi dễ thức tâm hơn. Còn nếu mà tôi ôm cái nặng trược tôi khó thức tâm. Tôi cứ ăn thịt ngon thì tôi phải nhậu, nhậu rồi thì tôi đâu có nghĩ được cái chuyện thanh nhẹ. Tôi mệt mỏi tôi phải ngủ, tôi phải nghỉ. Thì cái tủ thì sạch, nó tạo cái dục. Rồi con người cái trí càng ngày càng thấp, nó phải tạo. Còn những người kia họ thấy rằng thế là tôi làm con người, tôi không có phung phí gì mà tôi nảy nở được những sáng kiến tốt cho đại chúng bất cứ ở nơi nào. Tôi thấy nhân loại là huynh đệ tỉ mũi trong một nhà, trong một chiều hướng, trong một hơi thở hít vô và thở ra chung nhau của Thượng Đế, mà phối hợp của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải riêng của một cá nhân. Thì sự sống công bằng có, ai cũng có cơ hội thức tâm hết. Thì tại sao mình không đi trong cái chiều sâu đó để cứu rỗi mình và trở về với cảnh bất diệt của nội tâm? Một cái mình được vàng bạc nhà cửa lo âu, tức tóc bạc mắt lờ, tức cuộc chết đâu có đem đi được. Cho nên người Việt Nam ra đây học cái cách đổ nợ trước. Làm ăn có tiền mà cứ đổ nợ rồi đó. Một cái nhà thiếu nợ, một cái xe thiếu nợ, thậm chí nhiều người cả cái Fidea cũng thiếu nợ luôn. Mà cả nhà quý hoàng lắm mà nợ không. Học thiếu nợ rồi sợ nợ. Đó, lúc đó mới chịu tu. Nhiều người ra đây thấy quý hoàng lắm mà thiệt là nợ không. Thấy người ta đi chơi mình không đi chơi không được. Đi rồi cái để thấy nợ không đổ nợ mà. Dòm lại người Mỹ cũng là nợ không. Thiệt là không có ông nào giàu. Họ cũng nhờ cái nợ mà họ phát triển cái xã hội như vậy, bắt buộc họ phải làm việc nhiều hơn. Còn mình người Việt Nam ăn cơm qua ngày thì chắc là mình sẽ đi tìm nhiều hơn nếu mà mình biết tiết kiệm. Mà cứu cơ thể, cứu khối óc trở về với thanh tịnh thì chắc là mình dư giả. Thì khi mình dư thì mình làm gì? Mình phải có cái hạnh bố thí cứu độ. Thì càng ngày mình sẽ có nhiều bản thân. Trong cuộc đời của anh có 100 người bản thân là thế. Mình ăn tới chết ăn hết. Còn nghĩ kiếm cả ngàn nữa. 100 người đồng chí hướng với anh. Và biết kiếm kỹ tiết kiệm và nuôi dưỡng tâm lẫn thân như anh. Mình thấy sung sướng quá rồi. Tâm người đủ rồi. Thì mình đủ hết một kiếp mình rồi. Một người cứ nghĩ như vậy thì cái xã hội nó sẽ tốt. Cần một cái quảng cáo rầm rầm rồi cứ kêu cho nhiều người tới tu rồi rốt cuộc rồi gây lộn nhau vô ích.
Dạ, đúng.
Thực hành được là mới có giá trị, còn thực hành không được không có giá trị. Lý thuyết thì nhiều lắm rồi, bỏ tiền rồi mua được lý thuyết rồi, nhưng mà đi đến đâu đọc rồi là quên, nghe rồi là không nhớ được. Mà mình thực hành thì mình thấy gặt hái được sự thanh tịnh. Và mình có thể quán thông nhiều chuyện và phán xét ra được hết. Thấy không? Cần sử dụng cái khả năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu, mình mới thấy rõ mọi sự. Thành nó cộng cỏ cũng bạn đồng hành tại thế của mình. Cái bông hoa kia nó cũng biết khó thể và phê màu cái của mình. Mình thấy là cái thức hòa đồng mình nó mở rộng. Thì mình không có cái tâm hồn kỳ thị nữa. Thì ai kỳ thị mà. Thấy không? Khi mà biết thương yêu mọi người thì mọi người đến thấy những mặt khác rồi.
Đúng như là tay trái không bao giờ đánh cái mặt đâu.
Dạ.
Quan niệm như vậy.
Thì luôn luôn như là anh luôn luôn anh đặt cái tha thứ và thương yêu thì cái mặt mình khác à. Thấy gì mình cũng vui, thấy cộng cỏ mình thấy. Từ cái trạng thái tôi cũng từ cái trạng thái đó ngày nay tôi mới thành cơ hình duyên dáng như ngày hôm nay. Thì tôi thấy cái phần đó cũng phải phải. Nên tôi thường nói là thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn. Có cọng cỏ nào không có rễ mà người nào không có miệng đâu. Cỏ không rễ thì lấy gì hút nước mà người ta không miệng lấy gì ăn. Thấy không? Cũng đồng một chút chu trình tiến hóa trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt.
hồi sinh. Thì em thấy ngày hôm nay khoa học chỉ có chết hết mũi nhưng mà mũi vẫn còn, cái khu nó còn, kiến vẫn còn, mặt người ta vẫn còn, thì cũng tính quan ngũ tạng. Thì chúng ta mắc mũi tai miệng và ngũ tạng thì mọi người cũng mắc mũi tai miệng và ngũ tạng, nhưng mà nhìn ra nam đây khác nhau, không có giống, cái trình độ nó vô cùng. Anh thấy không, chỉ có một chút xíu thì thấy cái mặt khác, mình nhìn ra khác nhau, mà đem ra thì cái khuôn như con chuyện đó thôi, nhưng mà cái thức đó. Mỗi người trình độ khác nhau, không mua không bán được. Người chịu đi, người chịu khổ, người chịu đi ngồi quả thì người được tiến. Mà người không chậu chấp nhận học quả thì người đó chỉ thụt lùi và đấu tranh một cách vô lý và tự sát với mình. Còn người hòa là người bao giờ cũng tiến, không bao giờ bị ngã, chỉ có đi tới mà. Thế là tôi thấy cái khả năng con người ở trong con người chứ không ngoài. Mà nếu mình thiếu thân thanh tịnh thì mình quên sử dụng mình thôi. Chắc còn cái khả năng của mình là vô cùng. Mình có cái công thức chơ, mình cứ liên hệ với công thức chơ tất cả không. Một công thức chơ bây giờ một phần mà họ đã vô tay rồi. Mà cái kỳ thật mình là vô cùng, chia một chút là đó thôi. À, còn cái mình là vô cùng. Nếu mình thanh tịnh thì mình nhớ hết trình kiếp của mình.
Mình thấy tình là mình kiểu như là mình vào được cái chỗ tu chưa lớn đó, mình hiểu được cái đó.
Mình đã ghi hết rồi, có hết rồi. Thì tiền kiếp, bao nhiêu kiếp mình có công bấm là đọc rồi. Còn bây giờ tôi ngồi chơi với anh, chứ 3 năm sau anh gặp tôi cũng biết tôi vậy. Mà tôi nói gì chắc anh cũng nhớ, mà anh nói gì tôi cũng nhớ. Thì không biết tôi mình có chứ. Trừ khi là tôi ăn nhậu, tôi điên loạn mà tôi quên anh đi chứ. Nếu tôi thanh tịnh tôi mới nhớ anh. Phải không? Thì nghĩa là mình có mấy chụp hình, có điện ảnh đủ hết trong mặt, không có thiếu. Cho nên mình có cái minh cảnh đà, tham thiền để thích giác, liên hệ với càng khôn vũ trụ thì bật ra thấy cái minh cảnh đà, thấy cái tiền. Này vô cùng mà bây giờ Pháp đâu có làm, chứ nó làm được cái gì. Mới có chút chút là họ vỗ tay rồi, chứ gì đâu. Còn nhiều chuyện nữa. Kiểu nhà này cũng chưa có gì nữa, phải thay đổi nữa. Tương lai nhiều kiểu nhà đặc sắc, đơn giản và hay hơn nữa. Vô cùng mà, vật chất cũng tiến triển vô cùng, mà tâm thức con người cũng vô cùng. Nó mới thành càng không vũ trụ. Nếu mà giới hạn làm sao thành càng không vũ trụ. Anh này á. Mỗi thứ đều có nhiệm vụ, cỏ làm việc có cho cỏ, mà hoa làm việc cho hoa. Nó cũng thâu phóng mà nó làm việc chiều hướng nhu cầu của cả càn khôn vũ trụ. Thì mình với càn khôn vũ trụ là một, đâu có xa. Nếu xa là chết rồi, sống được mà ngồi đây mình đành được.
Cũng như là cái vợ, thì dùng cái thí dụ computer đó đúng. Chẳng hạn như là cái terminal cũng có những các computer nhỏ đó. Nó chỉ có đưa các cái data với những các cái ấy vô cái computer lớn thôi, chứ không lấy ra được.
Không lấy ra được.
Nhưng mà khi mà nó lớn rồi, nó tinh vi rồi thì nó có thể đôi những cái chi tiết, những các cái gì mà dữ kiện mà nó ghi ở trong cái computer lớn sang cái computer.
Nhưng mà cái computer không có power, computer không có làm việc được.
Không làm việc được mình. Thì
bây giờ cái power ông trời không cho mình nói chuyện được. Cái power nó quan trọng hơn.
Không thì có lẽ là cái tâm mình nó thanh tịnh, tức là nó là cái bị gạch nối mình với
càng không vũ trụ là một, là một, không phải gạch nó là sự thật ở trong đó như vậy. Nhưng mà đang điều luyện mà thôi, đang điều luyện mà thôi. Có cái định lực sanh lão bệnh tử, rồi luân hồi hồi sinh. Đó, một đồng mình biết nhiều kiếp như vậy mới thích hơn. Mày hiểu.
Duy. Trời.
Cũng là con người mà vô trường mà người đó đi ngoài không đậu. Còn người kia vừa học về chân nó thi đậu. Nó khác không? À, mỗi người cái suốt nó khác. Tiền kiếp có tu, có ở hiền, kiếp này nó khác. Nó ở trong một cái gia đình, có cuộc sống. thanh tịnh. Và nếu nó không biết tu thì nó trở lộn lại. Cái luật nó có hết. Thế gian còn có luật đi đường mà nó bị ông trời không có luật làm sao nữa. Có mưa, có nắng, có thời tiết mà đâu có phải chuyện lớn. Thế nên con người đang đi trên đà tìm cái nguyên lý của trời đất mặt thôi. Chứ chưa có phát minh được cái gì đâu.
Giống như con kiến nó bò trên
không
trên
đường mà được,
nó có biết là cái
không ở đâu. Cho nên càng học thì thấy mình càng dốt, đó là người khôn. Mà học mà tự cho ta hay là người đó bị giới hạn. Càng tu thấy mình càng ngu mà nó chứ. Tu là tu học. Nó tu mà tu hay là tu hết rồi. Hết rồi đâu không tu hết. Tu là vô cùng mà. Hả? Càng tu thấy càng ngu là đã phước. Mà tu cho mình hay mà nó không có tiếng. Cho nên tụi tôi học hết. Ai tới dạy gì tụi tôi cũng học. Mà cái phương pháp tu thì tôi nhờ phương pháp tu mà để tôi hiểu cái gì người ta dạy tôi. Mà cái phương pháp tu là lập lại sự thanh tịnh, thứ trực lưu thanh, mới nó mới đạt được thanh tịnh. Thì thanh tịnh nó đi tiếp, nó mới nhận được những cái gì người ta muốn ban ơn cho mình. Chứ đâu phải là một hành động của người kia cũng là ban ơn cho mình, chứ đâu có phải là họ ghét mình đâu. Nhờ sự kích động đó, mình mới thích tâm. Thấy chưa? Nhờ họ chửi mình, mình lấy quán làm ăn thì mình mới học lập hạnh từ bi. Người ta chửi mình mới chửi lại, cái là mình ở dưới thấp hơn. À, mình phải tha thứ. Rồi mình biết sử dụng cái quyền tối hậu của chính mình tha thứ và thương yêu thì mình học vô cùng. Cái gì chuyện học, đứa con nít cũng dạy mình được. Nó là kinh vô sự, hành động duyên dáng của nó. Thì mình thích tâm lúc mình sơ sanh xuống làm người, mình vốn là vô tư. Rồi mình mới xét là tại sao ngày nay tôi động loạn. Muốn cô này, muốn cô kia, muốn tiền bạc, muốn địa vị đủ thứ. Tại sao tôi bị ôm nhiễm mà tôi không hay. Tôi mất cái vốn căn bản, cái vốn không 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 không. Tôi mất rõ ràng. Bây giờ làm sao khôi phục. Mà mất vốn này nó tạo gì? Tạo cái nghiệp. Nghiệp tâm, thành cái tâm tôi không có ai. Mà bây giờ tôi giải quyết được cái động đó. Tôi luyện được cái động, tôi mở được cái động, tôi quên những cái sự mà diêm gấp rút trong nội tâm của tôi. Thì tôi sẽ trở về thành thật, và trở về cái vốn vô tôi. Lúc tôi chúng ta ra đời, ai cũng ôm, ai cũng hôn. Mà bây giờ chỉ có cô đó có mới yêu người khác mới ghét. Thì mình thấy mình càng ngày đi hẹp rồi. Thấy không? Mình phải trở lại cái vốn vô tôi, thì mọi người kính mến chúng ta. Để rốt cuộc phải quy không? Để thấy cái trường tương của mình. Cái kỳ thật cái mặt mày bây giờ không có ai là thiệt hết. 10 tuổi khác, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60, 70 tuổi khác hết. Tới hồi chết thì khác rồi. Cái vốn của mình là cái thức. Cái conscience, cái thức của mình. Mà cái thức của mình là trong lành, không bị ô nhiễm. Bây giờ làm sao mình trở về cái trong lành đó, thì mình cái duyên hòa với tất cả. Ở trình độ nào thì nó hiện cái hình đó mà thôi. Cho nên con thú nó cũng có tư quan ngũ tạng như chúng ta. Nhưng mà nó bị xuống cái duyên đó rồi nó phải chịu. Nó không biết sâu. Nó xấu hổ đi ra đường lấy cái đuôi che cái đít nó mà. Nó không có áo bận, nó mắc cỡ lắm. Thì mình thấy nó cũng là mình. Vì nó đang ở cái trình độ đó, nó phải học bài đó. Chứ nó cũng có cái quan kiến như mình, cũng hiểu biết nóng lạnh như mình, cũng biết lo đó như mình. Cho nên học thì vô cùng, nhưng mà quy có một. Nhất quy thông thì vạn lý minh, cũng như đó. Khi quy một là chúng ta hiểu được nguyên căn của chính chúng ta, từ từ tăng tất cả mọi người, có một quy mà thôi. Nếu mà chúng ta khám phá được cái khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta có thể công hiến tất cả mọi người. Đức Thích Ca đã khám phá ngài một mình ngài, chứ đâu có khám phá chuyện gì của người ta đâu. Quyền thái tử không thèm làm, văn võ không thèm làm. Thế không? Tiền bạc cung nga mỹ nữ bỏ hết. Khám phá cái chuyện thiên địa này là cái gì? Cái động và cái tình. Mà ra ngồi mà rình già mà kiếm thú dữ dạy ông tu. Thế không? Thú dữ tới phá mà tâm ngài không động. Ngài vẫn tha thứ và thương yêu. Cho nên ngài mới thành đạo.
Nếu Ngài đứng lại đánh lại giết con rắn hay đánh con muỗi là không có đắc đạo, không ai kinh mang. Mà Ngài thoát là lấy cái phần hồn, cái energy, cái luồng điểm của Ngài, khả năng của chính Ngài mà Ngài tiến. Cho phải thích thay tự tu tự tiến. Bây giờ ở thế gian tu phải kiếm ông thầy, phải quy y, phải lại ông thầy. Rồi rốt cuộc rồi nhờ ông thầy cầu nguyện cái đó tắt lắc rồi. À, muốn tu thì phải tự tu. Cho nên chúng tôi khám phá được cái pháp là chúng tôi tu. Và anh tu thì chúng tôi nói thật trạng tu như vậy, anh sẽ thấy anh. Mà chính anh là người tu, anh là thầy, không phải chúng tôi là thầy. Anh thấy không? Mình thấy lấy cái hoàn cảnh làm ăn sư. Có hoàn cảnh nó ngày nay nó mới đưa chúng ta ngồi đây để nghe đạo và nói đạo. Cái hoàn cảnh ác liệt của xứ sở chúng ta nó đưa chúng ta đây đây. Cái ân sư không? Nhờ cái hoàn cảnh đó chúng ta mới hiểu cái đường đạo và cần tu thân ra. Thấy không? Còn nếu không nhờ cái đó không bao giờ tiến. Cho nên cái hoàn cảnh mọi người đều có cái hoàn cảnh ác liệt, bất mãn trong nội tâm. Nhưng mà chúng ta phải lấy quán làm ân. À, có vợ tôi chữ tôi thích tập. Thấy không? Không ai biết tôi bằng vợ tôi. Thì có ai biết tổng thống bằng quốc hội không? À, quốc hội chửi thì tổng thống phải sửa. Tổng thống phải nhờ quốc hội vậy. À, phần hồn phải nhờ cái vía. À, hoàn cảnh nó mới độ thân. Cho nên chúng tôi tu trong thực tế. Bây giờ hỏi cho ông Phật làm sao thành đạo, ông giờ nhịn nhục cũng thành đạo. Bây giờ chúng tôi tu thì vợ chửi con phá cũng phải kể, phận sự lập chồng thì phải lo xong, rồi lo mình kiểm soát hành động của chính mình chỉ biết mình sai chứ có ai sai, thì cái gia căn nó tốt, nó lập có thể lập cái vườn hạnh ngay trong gia căn. Mình nhẫn hòa nhịn nhục thì gia đình có thể bàn luận với mình nhiều hơn và gần nhiều hơn, thì mình cũng có thể trao đổi kinh nghiệm của mình và vợ con, thì nó thành cái vườn hạnh tốt lành để đóng góp cho gia càng và xã hội ở tương lai. Thì trong thực hành, chứ bây giờ dùng lý thuyết ra phải, chúng tôi bị trong thực hành, nhiều bà tôi giờ bị chồng chửi, nhiều ông tôi bị vợ chửi, cười trong lòng thinh. Rồi tôi nữa, rồi càng ngày càng tư, thấy không có bệnh hoạn rồi, như là ông theo bà theo ông, không có gì đó. Phải trong thực hành. Còn thiếu thực hành là không phải được. Lý trước bây giờ nói thiệt, $10 mua đập mỏi mắt, rồi quên hết. Không xài được. Cho nên cái phương pháp mà tôi bắt gặp này ở Việt Nam đó, từ ngày tôi hành và trao cho những người mà có tâm hành. Đừng nói người lợi dụng pháp thì phải khùng phải điên, cái đó khỏi nói rồi. Em mượn cái pháp rồi đi ra xin cái pháp khác, rồi nói tôi tu, bây giờ tôi mượn tu vô vi, rồi tôi học bùa của ông thầy năm, thầy ba, rồi về nó làm người ta đánh ngã. Không phải tôi vô vi, tôi vô vi là thực hiện một triết lý nhẫn hòa và tự sửa mình và bỏ tất cả những sự động loạn. Nhiều người cũng mượn vô vi rồi làm phép làm bùa hại người ta cũng có nữa, rồi đi thờ ông thờ bà, rồi ông lên bà xuống cũng có nữa. Cái chuyện đó đằng này không có trách nhiệm, đằng này là mỗi người tự tu tự tiến, đúng theo khoa học hiện nay thực hành nhẫn hòa đúng như duyên nghiệp mình phải chấp nhận, không có thực tu. Thành ra dưới điên là tôi người điên đầu tiên lúc đó. Nhưng mà nhiều người họ tu ý lại rồi đổ thừa cái pháp này cũng có cái xã hội này. Cho nên cái xã hội của chúng ta không có tin nhau là vì vậy, thì hay là hai lần đừng nói người Việt Nam, nhiều người ngoại quốc cũng có vậy, học cái pháp này mới sơ dám mở cái chỗ tu rồi lấy tiền. Cái đó đối với ông trời thì chúng tôi đâu có quyền kiểm soát, chúng tôi là người hành pháp được yên ổn tâm lẫn thân, chúng tôi nói ra thì muốn kiểm soát đúng hay không là cứ ngồi nói chuyện với tôi có thể tỉnh táo hay là thần điên.
thấy không?
Nếu mà mình tu theo cái pháp này, nếu mà mình cần như là mình lấy cái thanh, mình chụp
cái trượt
ra, cái trượt nó đi đâu, nó có biến trở, nó có
cái trượt nó đi đại diện chuyển tiền và lỗi chuyển lòng,
nhưng mà nó có làm hại những người khác
không? Không,
cái trượt
nó đâu có làm hại được. Cái trượt là cái con ca, cái phần còn dư luyện đi mà đâu có hại ai được.
Cái trượt nó có biến thể, nó lại trở thành
không.
Thành lại, và trong cái trượt nó sẽ thành lại. Không, nó cứ nằm đó là cái trượt.
Nó trượt thì nó theo cái trượt và điều luyện nó. Thì trượt như trượt nó điều luyện, lần lần nó sẽ tiến hóa. Nó sẽ tiến hóa. Thì mình cũng từ trượt ra thân. Rồi nó cũng từ trượt rồi, khi mà nó bị điều luyện được rồi thì nó sẽ tiến như vậy. Cũng từ trượt đến thân. Mãi mãi tiến hóa hoài hoài. Thì người này đi người khác thế vậy. Cũng là trượt. cái hồn chưa chắc thì xuất hồn là được thanh đâu, còn phải thanh lọc nữa nó mới thanh. Cái gì cũng phải thanh, phải thanh lọc đó. Cái hồn mà họ chế được cái sister to này họ mừng lắm. Bây giờ ta làm lại còn ở chút đó. Nó cũng vậy đó thôi. Còn những người như mà dùng tà đó, tà thuật là luận điểm, nó không có hướng thượng, không có chỉ anh niệm Phật ở đây. Nó chỉ anh dễ bùa, đấu tranh, đánh ngã đối phương, để bảo vệ cái này. Còn đây mình qua để tiếng, không có tà được. Còn cái kia phải đánh, bảo vệ, đánh ngã đối phương để bảo vệ cái này. Thì tự nhiên là tà đã đi ngang, luận điểm đi ngang. Thì cũng như cái tâm đời sợ mất
quên mình
mua súng canh, sợ mất nhà mất cửa, sợ mất của, tưởng cái của này là bền nhưng mà của này là tạm không hết. Nhưng mình người Việt Nam gan là gan chỗ đó, ra đây với hai bàn tay không, rồi ngày nay cũng có nhà có cửa, thì mình thấy được một ngày nào đó là mình chết cũng ra đi với không. Thì mình không có sợ. Còn người từ hồi nào người sống trong gia đình vật chất lớn, họ sợ mất đồ. Nói thiệt, người Việt Nam hết sợ mất đồ, đã mất. Người mất từ ngoài Bắc vô tới trong Nam, rồi từ trong Nam qua đây mất luôn. Bây giờ có mất cái nữa cũng sao. Bây giờ mấy ông cụ mất không còn chỗ nào ra đi đâu, còn chỗ nào rồi ông cũng vậy à. Mà nếu mà ông còn nghĩ cái của là ông tự trói buộc ông thôi. Bây giờ ông đến đây với hai bàn tay không, rồi lúc cũng phải về với hai bàn tay không. Của đâu đến xuống đây thế gian mà không có mất. Những người tu vô như là không có tận mất. Về nó vô lấy thì đưa cho đó, rồi đi làm cái khác. Cái xã hội này đó, cái xã hội tình thương mà tới như. Mình đừng nghĩ chuyện giết trả thù, không có lợi cho chúng mình. Vì hôn mình bắt việc mà. Mình giết họ một ngày nào họ thương. Mình gặp họ một ngày nào họ thương. Chắc chắn là như vậy. Vì cái hồn mình mất việc sẽ bị thương.
Dạ.
Cho nên ở đời người ta chưa hiểu nhiều gia đình. Tại sao cái gia đình đó mới vừa 30 tuổi hay 40 tuổi thì gia đình đuôi hết rồi. Hay là điên hết. Họ không hiểu hết. Họ bác sĩ chỉ cũng được. Điên loạn hết. Tới cái tuổi đó điên loạn hết. Họ không hiểu. Có người ta thương mình chứ. Có chỗ xử mình chứ. Đừng có tưởng là tôi ở trong căn nhà này là kín đâu. Không có kín đâu. Ngon thì ngon, nhà băng kín thì kín. Mà ngồi trong bureau ấm em không ai đậm đó. Mà ngồi đó cứ ha ha cười điên. Có ngày điên. Ai bắt? Có chỗ bắt nha.
Nó phải biết tu thân. Phải biết sửa mình. Không biết sửa mình không bao giờ có phước. Phước do mình tạo. Mỏi tay mà. Yếu. Yếu.
Anh đã thấy khi mình còn nghĩ đến mình đó thì tức là coi như là mình còn hãy còn bị ràng buộc với cái ta.
Thế sao?
Mình phải bỏ.
Anh nghĩ về cái thức của anh. Như nãy giờ chúng ta trao đổi trong cái thức, trong cái xác. Xác đi cái gì?
cái thức, cái consciousness, cái thức của mình. Làm sao mà chiên miên mở. Chứ làm việc cái chi. Cái đó là cái vốn căn bản. Giữ cái vốn căn bản của tôi, không ai cắt đứt được, không ai ăn cắp còn ngoài. Khi mà anh thấy anh sống với một cái thức vô cùng, thì tự nhiên anh trở nên một người có lượng độ tự nhiên. Anh đã có thức. Còn anh vô thức là anh phải thức thiết. Người anh phải dựa trong căn bản, trong vật chất, anh phải dựa địa vị, dựa tiền tài, anh phải đấu tranh, mà rốt cuộc thua lỗ anh thắng, chừng nào lỗ hay nhưng mà giờ tôi thắng rồi đã. Còn cái thấy cái thức mình là vô cùng, mình ăn hoài không hết, cái tình thương càng càng nảy nở trong tinh thần xây dựng. Thì mọi người mà học được cái của mình là thành công thì làm sao mọi người đâm trong một con tim, trong một ý chí như anh nó bỏ anh làm sao đó mà sợ hả? Cho nên anh thấy ông Tôn Ngộ Không giỏi lắm, 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà chỉ ngộ có cái không à. Thì ngày nay ngày ở cửa trời mà kêu bật ngộ không, ổng ngộ có cái không thôi, mà ổng thành đạo thôi. Chứ còn hồi đó là ổng phải đánh á. Bây giờ ổng giảng đạo nữa. Ngộ không rồi đi giảng đạo.
Thế tại sao thì trong về Phật thiền đó thì là không có dạy cái soi hồn? Cái đó là tại vì cái biến truyền mất thì hay là tại vì
không phải cái soi hồn có trước khi Đức Phật có. Đức Phật đã tắt hết lỗ tai, đóng con mắt thế gian, bịt cái miệng thế gian, mới đi ra rừng thôi. Đó là cái soi hồn. Mà bây giờ chúng ta sống trong gia đình này mà chúng ta không mượn cái soi hồn mà để gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu, để cho nó nhanh hơn, cái chấn động lực nhanh hơn, và nó nghe cái gì nó cũng không có chấp nữa. Thì chúng ta ở gia đình nghe cái gì mà tái tai là chúng ta cãi rồi, kẹt, nó bị cuốn cuồng ở trong cái sự đó. Còn Đức Phật này nó thích tâm và nó đắm hết. Trước khi về rồi cung điện mà đi ra rừng và tôi. Mà nếu Ngài còn mở lỗ tai, mở con mắt á, thì những sự động loạn ở trong rừng á, nó làm Ngài không có thành đạo, tu không được. Mình thấy lịch sử Ngài đang khắc phục bằng một cách soi hồn, bằng ý chí còn cao hơn cái soi hồn đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống cảnh đời, bây giờ kêu bỏ đời ra rừng như Thích Ca đâu có được. Thì chúng ta phải mượn cái pháp, mượn trên chuyển cho con cái pháp dùng cái tay mình. Trên anh địch bằng đầu ồ hay cãi hay nghe một chút bất mãn là chịu không được, rồi anh địch lần khi mà lỗ tai hết ồ rồi ai nói gì anh chỉ biết cười thôi. Thì anh thấy đối phương đang bệnh, không lẽ anh xuất cái bệnh của đối phương sao? Cái bệnh cãi là cái bệnh nha, cái bệnh có thể rối loạn thần kinh, thì không có lý anh xuất cái bệnh vô thân của anh đâu. Thì tự nhiên anh cười mà thôi, cái chuyện qua. Vì người đó cái lỗ tai còn ồn, khi bị thử lấy cái lấy lỗ tai tay bịt cái lỗ tai nghe ồ, mà tu thiền pháp đàn này một thời gian hết nghe ồ, bịt lỗ tai mà nghe người ta nói chuyện rõ ràng là cái tâm giàu lòng tha thứ sáng suốt thành tựu. Vì đó người ta mới áp được cái pháp này. Cho những người tu cái pháp này đâu phải người ngu khôn không? Nó biết kiếm tiền, nó biết xài đồ ngon, nó biết ăn món ngon. Nhưng mà nó nhờ cái pháp này nó thấy nó thành tựu. Và nó thấy cái tinh thần nó cũng xuống và nó sẽ đi ra mở chuyện. Và nó mới áp dụng. Mà áp dụng một thời gian nào mà sau này anh bịch rồi, rồi sau này anh bịch cũng vậy, không bịch cũng vậy thì đâu cần nữa, chúng ta không cần nữa, chúng ta mời bịch về chỗ này, niệm Phật về chỗ này, không xài cái miệng phàm mà xài chỗ này, dùng ý niệm, thì bắt đầu nó sẽ, nó phải đi từ giai đoạn này, mà cái ban đầu của Pháp Sơ Hồn này hay lắm, giúp rất nhiều người tỉnh tạng. Cái bên trong kia, trong trong Phật giáo thì người ta tu không có sợ họ, ta chỉ một thiền hay là hít thở, thì họ với điều kiện là phải ăn chay trường, phải tụng kinh lâu mấy năm mới được ngồi thiền, bạn phải ăn chay trường trong nhiều thử thách và không có được dao động với tình đời nữa. Nếu còn dao động với tình đời thì không có tình. Cho họ có nhiều cái điều kiện của họ mới ngồi được. Còn khi không mà bắt chước ngồi như vậy là loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cái pháp ở đằng này mở bộ đầu trước, soi hồn gia tăng chấn động lực, rồi làm pháp luôn cho thông cực bất mạch. Rồi sau nó cái luồng hỏa hậu có đi lên, nó có chỗ thoát, không bị tạo quả nhập mà. Còn cái đằng kia nó lên nó không có thoát, thì nó thấy hú trùm lum, nó thấy nó là ông gì nó sưng lên, nó thấy rõ ràng nó sưng lên. Nhưng mà cái cảnh đó là ảo cảnh, còn đằng này không. Cái đằng này việc khoa học thực chất phải mở đó nó mới khai được. Thì lúc bé chúng ta nằm ở trên giường không có ai tiếp xúc với chúng ta, thì chúng ta thấy là ngồi đấy mở miệng cười với người này người kia người nọ, đứa bé nằm ở giường nó nói như cái ai tiếp xúc với nó vậy, nó ra vô cùng dễ dàng, cái đầu nó mềm mở mát, nó mềm. Còn chúng ta bị cứng rồi, cái chấn động lực xa xưa nó càng ngày càng trì trệ mà nặng trược, thì chúng ta phải tập trung cho nó giải cái khối trực này và nó quy trở về như cũ. Thì lúc đó nhắm mắt thấy nhẹ, thấy cảnh như cái mấy người thiền này họ biết nghe nhạc chứ, họ biết phê bình nhạc chứ, họ biết coi tivi, tại sao họ ngồi nhắm mắt họ thấy một cái gì sung sướng hơn, thay thế nào cả đó. Cho nên họ không xem, chứ họ không mang có tivi họ mà không có tiền đi coi hát có, nhưng mà thấy cái này hay hơn. Cho nên con người là vô cùng, mình chịu học á thì được mở, còn không học thì như thế đó, không có quyền tự do của chính mình mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi là mở cá nhân ý thức cho rõ ràng, thực hành cái thứ nhất là sức khỏe, cái thứ nhì trở về thanh tịnh, tất cả giai đoạn thứ ba mới hé hở một đạo pháp. Cái sức khỏe không có thì tu không được. Cái giai đoạn đầu là dưỡng sức khỏe thôi, cái giai đoạn thứ nhì khác, ngày thứ ba khác, ngày thứ tư khác, nó có tập tự nhiên. Cho nên nhiều người không hiểu, nói tôi tu cái này xuất hồn, đêm nay tu chắc tôi xuất hồn, tập tự nhiên. Đâu phải chuyện dễ, muốn học lên một lớp cũng phải là học bao nhiêu cuốn sách rồi. Còn muốn thực hành cho thanh tịnh cũng phải cắt bao nhiêu cỏ, giải bao nhiêu trượt nó mới trở về thanh tịnh. Phải làm việc, không có phải khi không mà được thôi. Nhiều người nông nắm nói vậy, bày đủ thứ, thì thật là rất đơn giản. Tôi làm là trước khi tôi thiền là sức khỏe. À, ông Tư nói gì nói, tôi nói ông già nói gì nói thì tôi mình không biết. Nhưng mà tôi thấy rằng, ông nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với tôi, ông thấy ông không mệt, tôi thấy ông khỏe an toàn. Để tôi học cái pháp này, chắc tôi tìm lại sức khỏe của tôi. Tôi nghĩ gì thì nói công như không? À, tôi học mạnh không? Giờ tôi e ạch, tôi học thấy tâm mình mạnh. À, lần, nó bực cho nó thấy ánh sáng chỗ này. À, rồi mới thấy cái chuyện nguyên bí. Rồi mới mở con mắt, thấy ông Phật. Mình mới thấy có chuyện nguyên bí. Mà mình biết nói với ai, nói cả nhà người ta nói mình biết. Khám phá của nó là thế nào? Bực ra cái mình thấy cái bàn nó có cái bàn nữa, cái ly có cái ly nữa. Rồi tất cả những cái gì mình cũng thấy cặp thích, cây cối mình dòm nó cũng thấy có người ta đi ra qua lại, mình thấy, mình biết thôi, mình khám phá, từ từ nó đi tới, đi vô trong quyền bí còn phải học nữa. Mình đi đo, mình niệm Phật cũng qua được, mình thấy niệm Phật hay, là bị đánh, bị bắn, bị Phật cũng đi luôn. Ở trong cảnh giới giáp giới trung thiên là nhiều chuyện lắm, đó, tới phá, tới đánh mà mình không chết, cũng qua hôn được. Từ từ đó mình học thêm, rồi mình nghe được cái thuyết lý của Đức Phật, mình tưởng Thích Ca, mình nghe thẳng ngài giảng thôi, thấy nó sung sướng vô cùng, nghe một tràng pháp mà cái tâm nó an lành vô cùng sung sướng. Thế gian làm sao có? Rồi mình vô chùa chiền mình thấy thờ Thích Ca là nhiều quá mà không thấy gì. Mình nghe người ta giảng sao đâu đi lạc đề hết, không có đi chung được. Tại vì đó, rồi từ đó rồi tôi, hồi trước tôi đi chùa nghe giảng hoài chứ, mà tôi nghe không có vô. Rồi tôi cũng thấy cái phần điển của ông sư đứng giảng, tôi cũng hiểu tới đâu, trình độ tới đâu tôi biết đó. Nhưng mà mình làm sao mình tin mình có thể biết cái trình độ người ta. Ở tôi ở chùa người ta khổ cực này kia thế nào, mình làm sao bằng người ta mà biết, tự nhiên tôi biết nhiều chuyện lắm. Mà tôi đi nói đạo không ăn nữa. Rồi có bữa ông bạn ông mua được cái cách xếp hồi xưa có cách xếp quan trọng lắm. Nó khẩu băng rồi nữa, quan trọng. Ông kêu tôi giảng rồi tôi nói một tràng pháp nữa nha.